Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp bài Giới học người cư sĩ. Hôm nay là bài thứ 13. Chúng ta đang học về bát giới, tức là tám giới. Tám giới này không phải tám giới bát quan trai, mà tám giới khác. Bên nguyên thủy thì có hai loại tám giới, cho nên là giới này là giới khác. Thì hôm bữa chúng ta học một rồi, cái phần giống của ngũ giới thì chúng ta không học. Chúng ta học về cái giới thứ năm là điều giới. Thứ năm là tránh xa nói lời chỉ rẽ. Và hôm nay chúng ta sẽ sang điều giới thứ sáu là điều giới tránh xa nói lời thô ác. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Mục 6, điều giới thứ 6, tránh xa lời nói thô ác. Về nghĩa, tức là mục 6A. Cái chữ này cũng khá quen rồi ha. Chữ Bali này, định nghĩa từng chữ. Thì chữ thứ nhất là Parusa Vaka. Thì nó gồm Parusa và Vaka. Parusa tức là thô ác mà phát sinh từ tâm sân. Còn Vaka là lời nói. Thì như vậy nguyên cái cụm từ đó là lời nói thô ác. Cũng có cái người dịch lời nói thô tục, nhưng mà đây là thô ác, bởi vì nó mang tiếng là chữ rủa hay là mắng nhiếc, phát sinh từ cái tâm sân. Còn cái cụm tiếp theo là chúng ta cũng khóa khen rồi ha. Thì Varamani Sikha Padam, tức là tác ý tránh xa. Paramani nó tác ý tránh xa. Sikha Paradam là điều giới. Và câu chữ cuối cùng là Samadhi. Samadhi Yami là con xin thọ trì. Như vậy nghĩa toàn câu sẽ là con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa thì nói lời thô ác. À, thì đó là cái mình nhớ như vậy. Thì đối với một giới ở trong cái này thì chúng ta biết là nó phải có những cái chi pháp để phạm giới, đúng không ạ? Phạm giới phải coi bao nhiêu chi pháp. Mục 6B, chi pháp phạm điều giới nói lời thô ác. Người nào phạm điều giới nói lời thô ác phải hợp đủ 3 chi pháp. Nếu là phải đủ 3 chi pháp thì người ta mới tính là phạm. Một là tâm sân tức giận. Hai là có người bị chửi rủa mắng nhiếc, tức là người bị nhắm đến. Chửi mình chửi nhắm tới ai, không nói tới ai. Rồi. Và thứ ba, đã nói lời chửi rủa mắng nhiếc, tức là phải nói ra chứ không phải mình ở trong tâm thì chưa tính phạm giới. Nếu người nào hội đủ 3 chi pháp này thì người ấy đã phạm điều giới nói lời thô ác, tức là chửi rủa mắng nhiếc. Nếu không đủ 3 chi pháp này thì không phạm điều giới nói lời thô ác, chửi rủa mắng nhiếc. Rồi quý vị hiểu chưa, đúng không? Có nghĩa là chửi rủa người ta là phải có 3 chi pháp thì mới phạm giới này. Cái thứ nhất là tâm sân, thứ hai là mình nhắm đến người nào đó, đối tượng nào đó, thứ ba là đã nói ra biểu hiện bằng lời đó. Biểu hiện bằng lời đó thì mình nói hoặc là mình lên mạng mình viết đó, vân vân, thì đó là những cái biểu hiện. Bây giờ để làm rõ hơn thì chúng ta xem vào ví dụ. Quý vị theo dõi ví dụ như sau. Ví dụ nhất, hai người nhân viên A và B đang cùng làm việc trên công trường. B sơ ý làm rơi mất con ốc xuống cốc. Anh A tức giận mắng anh B rằng đồ ngu hậu đậu, chẳng làm được tích sự gì. Anh B cũng khó chịu nói lại, thì anh cũng như tôi thôi. Một người khách đi đường tên C thấy vậy cười nói với người bạn đi chung rằng đúng là hai con bò hút nhau. Như vậy, ba người ABC có ai phạm giới nói lời thô ác không? Đó, rất là thực tế đúng không ạ? Vì đọc được hết rồi đúng không ạ? tình huống là ha, có hai nhân viên với hiện tại công trình gì đó trên đường, có thể làm sửa điện, sửa gì kéo gì cáp mạng, cáp quang gì hay làm gì đó. Thì có một người là B sơ ý làm rơi mất con ốc xuống cống. Thì anh A tức giận mắng anh B là đồ ngu hậu đậu, chẳng làm được tích sự gì. Anh B cũng khó chịu nói lại thì anh cũng như tôi thôi. Nhưng lúc đó có một người đi khách đi qua đường, đi trên đường á, thấy như vậy cười nói với người bạn chung của mình, đi chung của mình rằng đúng là hai con bò hút nhau. Như vậy thì trong ba người ABC đó, có ai phạm giới nói lời thô ác hay không? Quý vị hiểu cái tình huống rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta muốn biết có ai phạm cái giới này không thì chúng ta xét ba chi pháp, đúng không ạ? Của từng người, chúng ta xét từng người một. Thưa quý vị, cho đáp án đi, quý vị thử bình luận cho đáp án nhanh này, ai A, B, C có ai phạm không? Hay ba người phạm hết? Quý vị bình luận thử nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này, coi như giải bài tập này. Xét ba chi pháp của giới nói lời thô ác đối với anh A, đối với nhân viên A đó. Rồi. Thì ba chi pháp đó, một là tâm sân tức giận, hai là có người bị chửi rủa mắng nhiếc, ba là đã nói ra lời chửi rủa mắng nhiếc. Thì bây giờ chúng ta coi anh A này nha, nhớ không? Anh A tức giận đúng không? Tức giận mắng anh B rằng, như vậy có tâm tức giận chưa? Chi pháp nhất tâm sân tức giận, rõ ràng có tức giận nè. Rồi cụ thể có tức giận luôn, đây tức giận đây. Tức giận là mắng luôn mà đó, cho nên là tại vì thấy người bạn rớt mất con ốc bực đó. Cho nên thỏa nha, cái này là thỏa là mắng nè. Rồi mắng là đồ ngu hậu đậu chẳng được tích sự gì. Như vậy chi pháp thứ hai là có người bị chửi rủa mắng nhiếc, có không? Có, anh B bị chửi. Như vậy anh A chửi anh B mà, có chủ thể là anh B, B là người bị chửi. Như vậy thỏa chi pháp thứ hai, đúng chưa? Rồi ba chi pháp thứ ba, đã nói lời chửi rủa mắng nhiếc, có nói không? Có nè, có nguyên câu nè, đồ ngu hậu đậu chẳng được làm được tích sự gì, đây là một câu chửi rủa mắng nhiếc cái gì nữa. Đó, rõ ràng câu đó như vậy có luôn. Như vậy ba điều kiện thỏa nha. Như vậy là đây là bài toán thực tế đúng không? Đời thực, đời sống thực tế đó, tình huống này rất thực. Và kết luận anh A này, anh A là phạm giới, cho dù thọ giới hay không thọ giới cũng phạm nha, chứ không phải nói là không thọ là không phạm. Cái này là tính thì nghiệp, chứ không phải là thọ mới phạm, người cư sĩ hay người không cư sĩ gì cũng phạm. Cái này là mình nói đó, phạm giới nói lời nói lời thô ác. Rồi như vậy anh A bị phạm rất rõ ràng đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta xuống anh tình huống B, anh B đúng không? B thì chúng ta đọc tiếp nè. Anh B cũng khó chịu nói lại thì anh cũng như tôi thôi. Đó. Thì bây giờ tình huống anh B thì bây giờ xét ba chi pháp theo cái vị B có không? Thì ở đây đầu tiên anh B có tức giận không nè? Chi pháp nhất tâm sân tức giận. Anh B có tức không? Quý vị thấy là anh B cũng khó chịu, khó chịu tức là tức giận nha. Chúng ta học ở bên bộ vị pháp á, bộ kia đó, chúng ta biết khó chịu là tâm sân, cho nên là tức giận đó, có tức giận. Cụ thể là khó chịu nói lại đó, cái chữ khó chịu này là tức giận rồi đó nha. Như vậy cụ thể đó là khó chịu. Người Việt Nam mình nói khiếu trọ, khó chịu đó. Như vậy hai, có người bị chửi rủa mắng nhiếc không? Anh B có chửi rủa mắng nhiếc không? Thì có nhiều người nói cái này, câu này không rõ, câu này là câu gì? Thì anh cũng như tôi thôi. Thì cũng anh như thôi, tức là anh cũng ngu hồ đậu như tôi, kiểu vậy. Nói câu đấy, như vậy rõ ràng anh B này cũng là có người mắng nhiếc, nhắn nhiếc anh A. ha, cụ thể là nà bị đó. Như vậy thỏ hai chi pháp, chi pháp đã nói ra lời chịu rủa mắng nhiếc có không? Có chứ sao không, đúng không? Cũng nói đã lời đó thì anh cũng như tôi thôi đó, thì thôi thôi, tức là giống cái câu kia nói ngắn ngắn thôi. Như vậy có, vậy anh A cũng phạm anh ha. Như vậy anh B cũng có, cũng phạm ha, cũng phạm nói lời thô ác. À, B có. Hai tình huống này thì rất là dễ. Rồi, còn người nữa, người đi đường tên C. Thì theo quý vị có không? À, thấy vậy nè. À, bây giờ chúng ta xét cũng ba chữ pháp nha. Xét ba chữ pháp với nói lời thô ác đối với anh C, với là người đi đường á, người đi đường tên C. À, bây giờ một người khách đi đường tên C, à, thấy vậy cười nói với bạn, người bạn đi chung rằng đúng là hai con bọt nhau. Đó, vậy thì có phạm hay không? Đấy, quý vị xác định được không? À, nhiều người không có biết phạm hay không. Thì đầu tiên chúng ta coi thử cái ba chi pháp này. Anh, cái người đi khách đó, người khách, người đi đường á, đi đường cho nó dễ ha, đi đường thê. Thì đầu tiên cái tâm sân tức giận không? Có không? Quý vị đọc kỹ lại nè. Một người khách đi đường tên C thấy vậy cười nói với người bạn đi chung rằng. Cười nói với người bạn, cũng không nói hai đó ha, không ai nói ha. Mà cười có nghĩa là gì? Cười có nghĩa là cười này, cười đùa, cười mỉa mai. Đúng không ạ? Cười, cái kiểu cười như vậy thì không phải khó chịu đúng không ạ? Đâu có tức giận đâu, đúng không? Cười mà, đấy, cái đây cười như vậy thì không có tức giận. Cho nên cái không có tức giận là không, cái không có tức giận. À, không, à, chỉ cười thôi mà. Nếu như có tức giận khó chịu á, à, thì chắc là không cười nổi rồi, đúng không? Không có ai cười được đâu, cho nên không có cái chữ cười này nó nói ra như vậy. Cho nên mặc dù nói cái lời này, nói có nói cái lời đó, nói lời đây là lời thô ác đấy, nha. Nên cho nên là lời thô ác này là, à, là gì? Là lời thô ác nhưng mà có nói. Nói như vậy vẫn là lời thô ác, nhưng cũng không có hướng tới, cũng không hẳn hướng tới hành lành này. Nói chung vậy thôi, nói vậy. Nhưng mà cho dù có tính hướng đi thì cũng không có sanh, vì thiếu một yếu tố sanh, cho nên là không. Đấy, hai cái sau không xét nữa, kết luận là người C không phạm ha. À, như vậy người đi đường C không phạm, như vậy C không phạm nha, không phạm giới này. Rồi, như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về nghiệp á, chúng ta chưa nói xét về nghiệp nha. Ở đây chúng ta nói vậy thôi. Còn cái nghiệp thì mình xét sau. À, nhưng mà ít nhất về cái đơn giản nhất á, phạm giới hay không thì quý vị nắm được rồi đúng không ạ? À, như vậy. À, không phải lúc nào nói cái lời đó là cũng phạm giới nha. Đấy, chúng ta học rất rõ phải ba chi pháp. Ba chi pháp, một là tâm sân. Hai là phải hướng đến cái đối tượng nào đó. Có người bị mình mắng nhiếc, và thứ ba là đã nói ra cái lời hoặc là hành động nào đó để biểu hiện cái lời đó. Rồi nếu quý vị chưa nắm rõ thì chúng ta sang ví dụ tiếp theo, ví dụ 2 đi, chúng ta làm thêm một ví dụ nữa. Ví dụ 2, một người vợ tên N vì tức giận chồng nên nói với chồng rằng tôi mong anh sẽ sớm được ăn giấc ngàn thu. Như vậy người vợ N đó có phạm giới nói lời thô ác không? Đó, đây là một câu nói mà thuộc dạng cũng như nhà. À, quý vị nghe kịp rồi đúng không ạ? Tức là người vợ thì tức giận chồng, à, cho nên nói với chồng là tôi mong anh sẽ sớm được ăn giấc ngàn thu. Đó, nói là ăn giấc ngàn thu nghe hay rồi đó. Cái lời đó rõ ràng cái lời có vẻ không có thô ác. À, thì chúng ta coi thử cô này có phạm giới hay không. À, theo quý vị có phạm hay không. Rồi bây giờ muốn biết phạm hay không thì chúng ta cứ bình tĩnh xét ba chi pháp của giới nói lời thô ác đối với cô N này. Nhất chi pháp một là tâm sân tức giận. Cụ thể là cô này tức giận chồng, đúng không? Rõ ràng tức giận nè. À, tức giận chồng mà. Cho nên rõ ràng là có rồi ha. Rồi có. có người bị chửi rủa mắng nhiếc. À, có cái câu này á, không biết là câu có chửi rủa hay không đúng không? Theo quý vị có chửi rủa hay không? Nói câu này có vẻ là nó cũng nhẹ nhàng mà, à, ăn giấc ngàn thu. Thì cái này á vẫn là bị xếp vào chửi rủa mắng nhiếc nha. Ở đời á, mình nói cái câu gì mặc dù ngôn từ nó hay nhưng mà cái ý mình á, cái ý ác của nó là vẫn thù ác. À, ví dụ như mình nói cái ví dụ người ta làm không biết cái gì đó thì mình người ta thấy dở quá, mình thấy người ta dở quá mình nói là tôi thấy anh thật là siêu đẳng nhất trên đời rồi đó. Tức là mình nói mặc dù mình nói cái lời là nói nghe hay là siêu đẳng nhất trên đời nhưng mà thật ra là mình chửi người ta ngu nhất trên đời đúng không? Đó thì những lời đó vẫn là lời nói thô ác thôi. À, nên nhớ phải hiểu ý trong đó chứ còn không phải nói trên cái lời, dù cái lời có hay không bóng bẩy nhưng mà cái ý ác trong đó là không phải, vẫn là lời nói thô ác thôi. Cho nên ở đây á, có người bị chửi rủa mắng nhiếc và chính là anh chồng đó, cụ thể là ông chồng của cô ta, cho nên thỏa rồi và đã nói rồi đúng không, tôi mong anh sẽ sớm được ăn chất ngàn thu là mong không chết á. Như vậy đây là lời nói thù ác nha. Đó là lời thù ác. Như vậy kết luận là cô N này. Cô N ha. Cô N có phạm. Phạm giới. À, nói lời thù ác. Như vậy rất rõ ràng rồi đúng không ạ? À, thì chúng ta chỉ ôn lại hai cái tình huống, mấy cái tình huống đơn giản thôi. Thì mới ví dụ thôi mà. Rồi bây giờ chúng ta vào trong đây, chúng ta với phần 6C giảng giải về sự nói lời thô ác, tức là sự nói lời thô ác là thế nào. Đó. Thứ nhất, sự nói lời thô ác tức là chửi rủa mắng nhiếc này có tác ý trong tâm ác hay tâm bất thiện á, phát sinh từ tâm sân. Vì vậy lời nói thô ác, chửi rủa mắng nhiếc, chua chát hoặc ngọt ngào, nghe êm tai thì cũng gọi là lời nói thô ác. À, ý thứ nhất là như vậy, tức là lời nói có thể là rất là chua chát hoặc là lời nói ngọt ngào, nghe êm tai, nhưng mà cái do cái ý mình ác á, cái ý ở trong đó là cái tâm ác, cái tâm bất thiện, mình nhắm cái ý ác thì như vậy vẫn là lời nói thô ác nha. À, chứ mình với mình thấy người ta khờ quá, mình nói tôi thấy bản thân là lanh lẹ nhưng mà thật ra mình nó mỉa mai đó, à, lanh lẹ nhất trên đời hoặc là đó. Thì cái ngôn ngữ đó nó mình nói ngược, mặc dù nó khen ngọt ngào ấy, nhưng mà nói kiểu đó là vẫn là lời nói thô ác. Cho nên ngọt ngào hay chua chát, êm tai hay không êm tai, miệng cái ý đó thì cái đó là gọi là lời nói thô ác. Rồi thứ hai là người nào nói lời thô ác, tức là chửi rủa mắng nhiếc, thậm tệ với tâm sân làm khổ người khác thì người ấy phạm điều giới nói lời thô ác. Tức là phải thế nào mình nói bằng cái tâm sân á, đó, tâm sân và làm cho người khổ người khác nha, làm cho người ta khổ thì như vậy phạm. Thứ ba, trường hợp nói lời ngọt ngào nghe em tai với tác ý trong tâm ác phát sinh từ tâm sân muốn tiêu diệt người khác cũng gọi là lời nói thô ác. Đó thì giống như trên, ví dụ một người có tâm sân muốn giết người khác nhưng nói bằng lời lẽ ngọt ngào rằng tôi sẽ giúp anh được yên giấc ngàn thu. Đó thì nói như vậy là mặc dù nói cái lời tôi sẽ giúp anh được yên giấc ngàn thu thì nghe ngọt ngào nhưng mà lời nói đó lời nói ác đấy. Hoặc tôi sẽ đưa anh về nơi chín suối, đó cái lời này cũng là lời nói ác đó, không mình cũng hiểu là đưa chín suối. Hoặc tôi sẽ gửi anh đi chầu trời, đó câu đó cũng là câu nói lời thô ác, vân vân. Như vậy người ấy vẫn phạm điều giới nói lời thô ác, tức là lời chửi rủa mắng nhiếc mặc dù nói nghe ngọt ngào. Thì chúng ta phải phân biệt như vậy. Cho nên ở đời không phải chỉ có nhiều người cứ nói là những người nói ngọt ngào là người không gái, không phải tiêu chuẩn cái tính là tâm. Chứ có nhiều khi nói mà cái người nói Khi người ta thô nhưng mà người ta không có có tâm ác thì cũng không, không có tâm sân thì cũng không, không có phạm. Rồi bây giờ chúng ta sang ví dụ thứ ba, để cho làm rõ hơn, chúng ta đưa ra thêm ví dụ ba. Một người nữ giáo viên G ở cấp trung học phổ thông vì tức giận học sinh K thường ngủ gục trong bếp nên nói với học sinh ấy rằng: em thật là quá lười biếng, ngủ suốt. Như vậy người giáo viên G đó có phạm với nói lời thô ác không? Rồi, này là một tình huống rất là thực tế, đúng không ạ? Ai cũng làm giáo viên biết học sinh có đứa nó lười quá, ngủ, cho nên cô này cũng nói là em thật là quá lười biếng, ngủ suốt. Đó. Thì nói là như vậy có phải là nói thô ác hay không, đúng không ạ? Thì theo quý vị có hay không, cô ta có phạm giới này không? Đấy, quý vị làm giáo viên mà, thậm chí quý vị thấy không phải giáo viên, làm giảng sư đó. Giảng sư có nghĩa là mấy vị sư mà giảng pháp. Đó, quý vị thấy cũng có những người tính tình khó cũng hay là, đúng không ạ? Mà quý vị thấy người giỏi hay là, có một cái tượng đời người thường người giỏi là hay là. Đó, quý vị thấy có những người rất khó tính, đúng không? Quý vị, như quý vị nghe một số vị giảng rất hay nhưng mà cũng hay là. Đó. Thì cái như vậy có phải là người ta có phạm nói thua hay không? Bây giờ chúng ta xét trong tình huống này là biết. Rồi bây giờ nha, bây giờ chúng ta coi thử nha, có người nói là không, người bình luận là nói không nha. Thì chúng ta xét ba chỉ pháp của lời nói lời giới của nói lời thô ác đối với cô giáo viên G. Một là tâm sân tức giận. Cô này có nói có tâm sân không? Có nè, tức giận nè, tức giận học sinh K nè. Tức giận rõ ràng, tức giận học sinh ca, đây là tình huống rõ ràng ha. Như vậy là tức giận rõ ràng là chính xác. Có người bị chửi rủa mắng nhiếc có không? Thì ở đây là có học sinh ca đúng không? Mình thấy có học sinh ca này bị, nhưng mà không biết có đủ tiêu chí pháp không, cứ tạm thời ca đây. Rồi ca, học sinh ca. Rồi cứ cho thỏa đó mà. Rồi. Rồi đã nói lời chửi rủa mắng nhiếc thì cái này nếu mà theo căn cứ ở đây á, mình sẽ xác định là có đúng không? Nhưng mà còn nhưng không. Cái này thì không nha, ở đây thì không, tại sao lại không? Thì ở đây, dưới này có giải thích ở trong cái bộ chú giải này, trong cái bộ chú giải này. Đó. Là có giải thích nè. Bởi vì là Athasa Lini nè. Giảng giải về sự nói lời thô ác rằng nếu cha mẹ rầy la chửi mắng con hoặc thầy rầy la chửi mắng học trò vân vân là cốt để dạy dỗ khuyên răn hăm dọa muốn cho con cái học trò trở nên người tốt người thiện, cho nên những lời rầy la chửi mắng ấy hoàn toàn không có tác ý trong tâm ác làm hại con cái làm hại học trò vân vân thì không gọi là lời nói thô ác, cho nên nó không, cho này không có, cho nên thật ra cái chi pháp này không thỏa, hai cái chi pháp này không có, không, cả hai chi pháp này không mới đúng, tại vì thật ra là không có đấy, phải đây phải dạy dỗ phải nói, mà cái trong tâm á, quan trọng người này không tác ý, nhưng mà khi không tác ý ác đối với học trò, quý vị hiểu không? Không tác ý ác, cho nên cô G này không phạm, cô giáo viên G này nó, cô G này không phạm nha, không phạm giới này, chứ không phải là cử ở đâu phạm hết, không phải đó. Tại vì sao? Vì người ta dạy mà, người ta dạy người ta muốn cho học trò mình tốt hơn chứ, cái tâm nó đâu có tâm ác đâu, đâu có tâm ác đâu. Còn cái tâm người ta nếu mà quý vị ghét với học trò quá đó, quý vị ghét mà muốn cho nó bị chết bị gì đó thì quý vị mình nói cái tâm đó thì quý vị mới phạm. Còn đây là do dạy dỗ mà, cái tâm muốn tốt mà, đâu phải tâm ác đâu, nên nó gọi là không có tác ý tâm ác nè. Trong cái bộ chú giải này chứ không phải Thiện Trang nào nha, trong cái bộ chú giải này nè. Đó. không có tác ý tâm ác, làm hại con cái, làm học trò, cho nên không gọi là lỡ thô ác. Để cho nên học Phật vậy mới thuyết phục được. Chứ không mình chữa cái mình kia phạm giới hết rồi cuối cùng mình im re, không dám nói vậy luôn. Thì dạy làm sao được, đúng không? À, thì cái thước này nói cả cái thế giới cho chả ai dám làm, rồi chả ai dám nói, sếp cũng không dám nói, nhân viên cũng không nói luôn, đúng không? Vậy thì thế giới này cũng loạn đâu được. Đó. Mà thật ra Đức Phật có nói không quý vị? Đức Phật có nói lời nặng không? Có. Quý vị thấy không ạ? Đức Phật nói là ông thật, ví dụ như tỳ kheo đó, ông thật ngu si, đúng không? Tại sao ta dạy như vậy? Đó. Ví dụ như cái bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái đó. Đó quý vị thấy không ạ? Cái vị tỳ kheo con người đánh trái cá đó. Đó. Đức Phật nói vậy. Tức là những lời đó Đức Phật đâu có phạm đâu. Đấy, cho nên là mình phải hiểu nha. Như vậy ở trong bộ chú giải này nói là như vậy, trong khi cha mẹ thầy rầy la chửi mắng không hợp đủ chi pháp của điều giới nói lời thô ác, cho nên cha mẹ thầy không phạm điều giới nói lời thô ác. Đó. Đó là không, cái lời đó không phải lời thô ác, bởi vì không có tác ý tâm ác hại ai hết, học trò. Còn khi nào mà giáo viên, có những người giáo viên ghét học trò quá trù dập gì đó thì cái đó là nói lời thô ác nha. À, còn đây dạy dỗ vân vân thì không sao, cha mẹ cũng vậy. À, cho nên mình biết chứ không, cái học là Phật riết rồi, cái nào cũng sợ hết, cuối cùng là cho thế giới này nó loạn hết trơn, mà không như vậy đâu dạy được. Và chúng ta thấy trong kinh Đức Phật vẫn dùng những lời nói nặng, nhưng mà ngài không có phạm giới này, tại vì ngài không có tác ý tâm ác. À. Rồi như vậy tình huống này rất hay, rất là thực tế. Ví dụ thứ ba rồi. Bây giờ chúng ta làm ví dụ thứ tư. Ví dụ thứ tư như sau. Ví dụ này hơi dài. Có một Phật tử nữ tên Quy. Có thể Quyên, Quỳnh gì đó. Vì mưu sinh nên rời quê hương đi làm ăn xa. Trước đây do tin tưởng lời hướng dẫn của một vị thầy tại quê nhà, cô hàng năm đều thực hiện nghi thức cúng sao giải hạn cho gia đình và chuyển khoản tịnh tài theo yêu cầu. Về sau, khi có duyên tìm hiểu và học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn, cô nhận ra rằng trong chánh pháp không có pháp môn cúng sao giải hạn như cô từng thực hành. Từ đó, cô khởi tâm nghi ngờ và cho rằng bản thân đã bị tổn tài vật suốt nhiều năm qua, nên quyết định chấm dứt việc ấy. Nhân một lần trở về quê, cô đến chùa với ý định gặp vị thầy để bày tỏ sự việc, gặp vị thầy đó. Tuy nhiên cô được biết thầy đã quá vãng, đã qua đời, và trên chánh điện chỉ còn tôn trí di ảnh của thầy. Do tâm sân hận vẫn chưa nguôi, cô buông lời bất thiện rằng ông là kẻ lừa đảo, không xứng đáng được tôn thờ nơi đây, ông đáng phải đọa vào địa ngục. Như vậy cô Quy có phạm giới nói lời thô ác không? Đây một tình huống rất thực tế, đúng không ạ? Cũng rất là hấp dẫn ha. Bây giờ thì xin tóm tắt lại cho quý vị nghe nha. Tóm tắt lại, tức là có một cái cô Phật tử tên là Quy ha. Rồi, cô vì mưu sinh nên rời xa quê hương, ví dụ từ miền Bắc vô Sài Gòn hay từ đâu miền Trung ra Hà Nội làm ăn này đó. Hay trước đây do tin tưởng và hướng dẫn của vị thầy tại quê nhà, cho nên là cô hàng năm điều đặn đó, đó là thực hiện cái nghi thức cúng sao giải hạn. Cái này ở Việt Nam hồi xưa nhiều lắm, bây giờ thì ít rồi. Rồi, cho nên cho cúng sao giải hạn cho gia đình nhá. Sao năm nay sao gì đó, cái đô la hầu gì đó, la bổng gì đó, gì đó. Đời nạn tam tai, quỳnh tiền ngũ mộ gì đó đó. Để rồi cổ chuyển khoản tịnh tài theo yêu cầu, tức là cúng sao giải hạn không phải cúng không, cúng tiền. Rồi về sau nè, khi có duyên tìm hiểu học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì cô nhận ra rằng ở trong chánh pháp của Phật thì không có cái cúng sao pháp môn nào cúng sao giải hạn hết á, cho nên từ đó cô khởi tâm nghi ngờ và cho rằng là mình đã bị tổn thất tài vật suốt nhiều năm, chắc thầy kia lừa mình á, cho nên là quyết định chấm dứt việc đấy. Nhưng mà chấm dứt vậy thôi chứ cũng tức lắm ha. À tức lắm, nên là một nhân một lần trở về quê thì cô đến chùa để tìm, ý định là tìm gặp thầy ấy để bày tỏ cái sự việc. À, cô đã đi đến chùa nhưng mà biết thầy đã qua đời rồi, ông thầy đã qua đời rồi. À, chỉ còn cái di ảnh tôn trí trên chánh điện, thờ trên chánh điện. Nhưng mà cô tức quá, chưa ngu cho nên cô buông lời nói là ông là kẻ lừa đảo, không, ông không xứng đáng được tôn thờ ở đây. Ông phải, ông đáng phải đọa vào địa ngục. Đó. Tức là ở đây là nói như vậy. Như vậy cô đó có phạm giới nó là thoa hay không? À, thì có người nói có, đúng không ạ? Có người nói không. Chúng ta coi có hay không nha. Rồi mới biết có hay không thì chúng ta xét ba chi pháp của giới nó lời thô ác đối với cụ quy. Chi pháp thứ nhất, tâm sân tức giận. Có tâm sân tức giận không? Có nè. Tâm sân hận vẫn chưa nguôi nè. Đó là tâm sân hận nè. Rõ ràng có ha. Là tâm sân hận là có nha. Rồi, ok. Có người bị chửi rủa mắng nhiếc. Có không? Ông thầy đó, ông thầy cũng chết mất rồi. Vấn đề là ông thầy cũng chết mất rồi, ông không có nữa. Cái tấm hình đó, cho nên không biết có hay không đây. Rồi, thứ ba, chi pháp thứ ba, đã nói lời chửi rủa mắng nhiếc. Thì cái đây là ông là lời lừa, kẻ lừa đảo, không, ông không xứng đáng được tôn thờ ở nơi đây, ông xứng, ông đáng phải đọa vào địa ngục. Thì cái đó là có lời, đúng, có lời. Nhưng vấn đề là cái chi pháp thứ hai. À, như vậy chi pháp ba thỏa rồi ha, đã nói lời chửi rủa mắng nhiếc là có. Nhưng chi pháp thứ hai là có người bị chửi rủa mắng nhiếc, tức là đối tượng hướng đến là ông thầy. Nhưng mà bây giờ ông thầy cũng chết rồi. À, ông thầy cũng chết rồi, còn cái tâm hình đó mà. Đó, thì bây giờ theo quý vị có hay không? Thì có ở trên bình luận là có, đúng không ạ? Có người bị chửi rủa mắng nhiếc. Bây giờ vấn đề là cái đối tượng hướng đến là cái bức ảnh. Không phải ông thầy. Ông thầy cũng chết rồi. Đó, vậy thì có hay không? Tại vì trong cái chữ pháp là mình có người bị chửi rủa mắng nhiếc, người thầy. Thì chỗ này á, à, theo trong chi pháp á, trong trong cái chú, trong chú giải, à, trong trong đâu, trong cái chú giải của kinh Trường Bộ, kinh kinh gì Trung Bộ vân vân, thì nói là không, đối tượng đó tôi cho dù người đã chết, người qua vãng vân vân, vẫn là một đối tượng nha, vẫn là đối tượng. Cho nên là trong trường hợp này là vẫn có cái đối tượng này, chỉ có quán ra cái nghiệp người chết rồi nhẹ hơn thôi. Chết rồi thì quý xúc phạm lên đó thì nó nhẹ hơn, cho nên là vẫn phạm. Kết luận cô này vẫn có nha, cô quy này vẫn phạm. À, chứ không là thôi người ta chết rồi thôi còn chửi nữa. Được. À, cô quy phạm giới này, vấn đề này nói là thôi ác. Chỉ có điều cái nghiệp sẽ nhẹ hơn với người sống, bởi vì cái đối tượng nó khác. Cái đối tượng nó nói, nhưng mà thật ra là mình vẫn tác ý, khi tác ý cái tâm tương ưng thế thì vẫn là bị nghiệp nha. Rồi ở đây nếu ai không hiểu rõ thì trong cái bộ phụ chú, trong bộ phụ chú chú giải Thích Ca đó, của kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ, giảng giải về sự nói lời thô ác, rằng người nào nói lời thô ác, chửi rủa mắng nhiếc với tâm sân, dù không có người thù người ghét, hoặc người thù người ghét đã chết, thì người ấy vẫn phạm điều giới nói lời thô ác. Cái này á, có ví dụ trong kinh nha, chứ không phải người ta nói không không. Lát nữa chúng ta sẽ lấy ví dụ trong kinh. Thế còn thực tế là có, cho nên trường hợp trên là vẫn là trường hợp tương tự có nha. Mình chửi mà kiểu không có đối thủ, không có người nào hết, người thù người ghét vậy đó, chửi không không, giống như giống như chiếc phèo mà chửi cả làng vũ đại, ai cũng nghĩ không chửi tới mình, chửi trời dưới đất gì đó, thì có phải cũng vẫn phạm thôi nha. Rồi như vậy có ha. Rồi 6D là mục tiếp theo là 10 cách của lời nó, lời thô tục chửi rủa mắng nhiếc. Thì ở trong này á, phân ra rất rõ, chúng ta có 10 cách mà nói lời chửi rủa, mắng nhiếc. Thứ nhất là nói theo cái hạng người, một là hạng người, jati. Thì lời mắng nhiếc gọi người thấp hèn hay người cao quý. À, người thấp hèn như gọi người ta thành đồ tôi tớ, đồ kẻ ăn mày, tên trộm cướp, phường lưu manh gì đó. Đó, đó là gọi người ta. Cái lời đó gọi là nói như hướng đến người ta nói như vậy thì gọi là thấp hèn. Còn có khi nói thứ hai là hạng người cao quý. À, như thôi ông chủ, thôi ông tướng, thôi ông hoàng, bà chúa. Cái này cũng có đúng không quý vị? Đó, giống như thôi ông tướng, thôi ông hoàng, thôi bà chúa đó. À, thôi ông nội đó, mà người ta đâu phải ông nội mình đâu. Đó, thì cái kiểu như vậy đó gọi là cao quý. Đúng chưa? Quý vị thấy thật ra cái tiếng là nó đâu phải nói cao quý là không có phạm nó lời mắng nhiếc chữ rủa đâu. À, cho nên là đôi khi đó, cho nên là đó là phân loại thứ nhất là hạng người. Hạng người hoặc là mình nói người ta thấp hèn, hoặc là mình nói người ta thành cao quý. À, mà cao quý với cái ý là chửi rủa. Thứ hai là phân theo tên người. À, lời mắng nhiếc gọi tên xấu hay tên đẹp. Thì về tên xấu như đồ thần quỷ, đồ con ma, vân vân, hoặc là gán cho người ta một cái tên nào đó. À, ví dụ như cái tên gì đó, ví dụ mình Việt Nam, Trung Quốc năm ngoái có nổi tiếng cái vụ gì đó, gì mà cái anh chàng giả gái á, đó, lừa biết bao nhiêu người đó quý vị. Đó, bây giờ cứ muốn chửi người ta nói tên xấu thì gán cho người ta gọi là hồng tỷ đúng không ạ? Đó, cái kiểu vậy đó, hồng tỷ thì nói như vậy là gán cho tên xấu. Còn tên đẹp á thì ở đây tên đẹp như ông hoàng, ông bà chúa thì có thể gán cho một cái tên như người ta xấu vô cùng mà mình gán cho người ta công chúa Diana gì đó vân vân, nói như thế nhưng mà nói với cái mỉa mai thì để cho người ta được quê đó, thì cách nói như vậy vẫn là nói theo tên người, còn không thì nói danh hài gì đó, nói chung là cái cách nào đó người ta gán cho một cái tên nào đó, thì để cho nói để mắng nhiếc người ta. Cách thứ ba trong cái lời nói mắng nhiếc đó là nói theo dòng dõi. Dòng dõi thì lời mắng nhiếc gọi dòng dõi thấp hèn hay cao quý. Dòng dõi thấp hèn như con nhà ăn trộm, con nhà lừa đảo. Rồi còn dòng dõi cao quý như con hoàng, con nương, tiểu thư vân đó. Thì cái cách này cũng là cái cách để nói về dòng dõi. Thì cái này cũng thực tế đúng không ạ? Thì thật ra thế giới toàn cứ quay qua quay lại như vậy thôi. Cái này trong cái bộ luật của Tỳ Kheo á, cũng nói rất là đầy đủ. Thì quý vị muốn tìm hiểu kỹ á, thì chúng ta cứ coi trong cái luật cái phân tích giới Tỳ Kheo á, tập 2 á, tập 2 cái trong phần cái giới này. Cái giới này thiên ở thiên ba vật đề á, xuyên xóa đọa đó. Viên đơn đọa đó. Ưng đối trị á. Rồi thứ tư là nói theo nghề nghiệp. À, nghề nghiệp tức là lời mắng nhiếc gọi nghề nghiệp thấp hèn hay cao quý. Về nghề nghiệp thấp hèn như là đồ sát sinh, đồ trộm cắp, đồ tà dâm. À, hay là chúng ta nói ở thế gian người ta có thể nói cà ve gì kỹ nữ gì đó. Người ta có thể nói như thế, đó là miệt thị người ta về cái nghề thấp hèn. Còn nếu mà nghề nghiệp cao quý như thầy dạy học mà làm quan lớn thì có khi nói người ta về như vậy, giống như người ta đâu có làm quan lớn đâu mà mình nói như vậy thì để mình mỉa mai mình, thì cũng là nói lời thô ác. Thứ năm là về nghệ thuật tức là lời mắng nhiếc gọi nghệ thuật thấp hay cao. Nghệ thuật thấp như đồ tài lừa đảo. Nghệ thuật cao như anh làm thơ hay rồi, anh là giỏi nói chữ. Đó, có đôi khi cũng chửi người ta đúng không ạ? Như nghệ thuật thấp, cái lĩnh vực nào đó nói. Còn cái nghệ thuật cao như là người ta làm siết, anh làm siết ghê đó, nói như vậy nhưng mà thực tế là để chửi người ta là dở. Thế cái ý như vậy thì cũng là lời nói thô ác thôi. Thứ sáu về bệnh, tức là nói lời thô ác về bệnh, lời mắng nhiếc gọi bệnh người hèn, bệnh người sang. bên người hèn như thằng bên lậu, thằng bên nghiện ma tí, vân vân. Còn bên người sang như ông bệnh đau đầu và bị bệnh tim, khi nói chắc người đó bị bệnh tim đó. Còn đôi khi nói chắc là bị tâm thần rồi đó, thì những ngôn ngữ đó thì cũng nói lời thô ác nếu mà mình tâm ác ý buông ra. Thứ bảy, về hình dáng, tức là lời mắng nhiếc gọi hình dáng xấu hay hình dáng đẹp. Hình dáng xấu như thằng lùn, con mụ mập, vân vân. Ví dụ như nói người ta cao trong 1m1 hoặc là kiểu cao như mày cao như Napoleon vậy đó, thì cái đó là cũng là một cách nói để nói hình dáng. Hình dáng đẹp như là thôi cậu công tử, thôi cô tiên nữ, người ta xấu ghê gớm mà mình cứ kêu là tiểu long nữ đó, thì cái như vậy cũng là một cái cách để miệt thị người khác đó. Thì cũng là phạm nói lời thô ác. 8, về phiền não, tức là lời mắng nhiếc gọi phiền não như đồ tham lam, đồ ngu ngốc đó. Giống như mình có thể trong tu học đó, nói cư sĩ tham lam đó, hoặc là cư sĩ vô minh đó, thì đó mình nói những ngôn ngữ đó là mắng nhiếc về phiền não đó. Hay là Bồ Tát lạ sát đó, mình cũng dùng, nhưng mà nói chưa giỡn thì không sao, nhưng mà nếu mà nói bằng cái lời ấy đó thì gọi là phạm. Nếu như đủ chi phần vẫn phạm. Thứ 9 là về tội lỗi, tức là lời mắng nhiếc gọi tội, như ông đã phạm tội bất cộng trụ, tức là tội bả la di, người kia nói tội này tội kia thì mình cứ gán vào cái tội, hay là gọi là cái người đó là tội gì đó, ngũ nghịch gì đó, là thập đó, thì mình có thể gán cho người ta những cái tội như vậy nói như vậy. Và thứ 10, lời thô tục, lời mắng nhiếc, lời thô tục như mẹ mày, cha mày, đồ là xuất sinh, vân vân. Thì những cái từ đó thì chắc mà quý vị rành lắm, sao xã hội nó có những cái từ ghê gớm lắm trên mạng nó viết suốt đó. Rồi chúng ta sẽ sang cái mục tiếp theo, 6E, tức là chữ rủa mắng nhiếc bằng hai môn. Hai môn đó là gì? Hai cái con đường. Một là chữ rủa mắng nhiếc bằng khẩu, tức là dùng miệng nói. Thì cái này biết rồi đúng không? Miệng nói thì quá rành. Thứ hai, chửi rủa mắng nhiếc bằng thân. Tại sao? Lời chửi rủa mắng nhiếc phần nhiều bằng khẩu, tức là bằng miệng, nhưng cũng có nhiều trường hợp á bằng thân, như hành vi cử chỉ thô ác, hoặc là viết thư, viết báo, viết sách, bình luận, vân vân, bằng những lời lẽ thô ác. Thì ghét cái người đó quá mà vẽ lên tường đúng không? Vẽ lên cái hình gì đó. Ai thì để biêu xấu người ta, thì đó cũng là mắng nhiếc. Hoặc là viết lên mạng, đăng hình, rồi bây giờ nó có cái video AI công nghệ trí tuệ nhân tạo đó quý vị. Ta có thể ghép cái người này thành tàu kia, nhảy nhót rồi đó, rồi làm trò gì đó. Thì đó là cũng là chữ rủa mắng nhiếc người ta. Mà không phải là làm bằng gì, không phải bằng khẩu, là bằng thân. Đúng chưa? Rồi làm gì nữa? Rồi làm những cái comment viết này kia rồi đó, thì cái đó đó là bằng thân chứ đâu phải bằng khẩu đâu. Rồi bây giờ chúng ta tới cái mục tiếp theo nè, nghiệp nặng nhẹ của phạm điều giới nói lời thô ác, mục 6F đó. Thì chúng ta phải phân ra làm sao là nặng, sao là nhẹ. Thì nặng nhẹ ở đây căn cứ theo tiêu chuẩn nào? Đây căn cứ theo tiêu chuẩn nào? Một người nào phạm điều giới nói lời thô ác đến cha mẹ, thầy tổ, những bậc trưởng lão, chư tỳ khưu, sa di có giới hạnh trong sạch, đến Đức Phật độc giác, Đức Phật chánh đẳng giác, tất nhiên là A-la-hán ở trong đó nữa, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Có nghĩa là thì người ấy tạo ác nghiệp nặng, phải chưa? Có nghĩa là phải là đến những cái bậc như thế thì mới tạo ác nghiệp nặng. Còn những cái bậc nó không có giới đức, có giới hạnh, giới hạnh trong sạch nha, thầy tổ cha mẹ rồi, mà những người giới hạnh trong sạch chứ, mà cái người mà không có giới hạnh trong sạch thì cái nghiệp nó nhẹ hơn. Rơi trường hợp xuống dưới này, người nào phạm điều giới nói lời thô ác đến người không có giới đức trong sạch thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Đó. Cho nên là phải coi cái giới Tất nhiên Đức Phật thì tuyệt vời rồi, Đức A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hay là những người mà tỳ kheo, sa di, hoặc là cho đến các bậc thánh như Tu Đà Hoàng Hướng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-na-hàm Hướng, thì những bậc thánh này giới đức trong sạch. Đó. Cho nên là những cái đối tượng đó thì rồi cha mẹ nữa, đó, thầy tổ, cha mẹ thầy tổ cũng phải cái giới đức trong sạch nha. Thì cái tội nó nặng, nó tạo ác nghiệp nặng. Còn nếu không thì tạo ác nghiệp nhẹ. Thì chúng ta thấy nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ là nó xét trên đó. Nha, chứ không phải nghiệp nào cũng giống nhau. Rồi, chúng ta đến cái mục 6G, quả xấu của ác nghiệp nói lời thô ác. Vậy thì nói lời thô ác á, sẽ bị cái quả như thế nào? Thì thứ nhất, người nào phạm điều giới nói lời thô ác tạo ác nghiệp nặng, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói lời thô ác nặng ấy, trong tâm ác có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh đời sau, thì tâm tái sinh là tâm si xét đồng sinh với thọ xả quả của ác nghiệp cho đời sau trong cõi ác, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi được cõi ác, trở lại làm người. Giả sử như trả lời người này, giả sử thôi nha, chứ không chưa chắc, nhiều khi đọa tiếp cũng nên. Giả sử như vậy, tức là một cái quả mà nếu tạo ác nghiệp nặng, tức là mình nói cái lời nói thô ác đó đối với cha mẹ nè, sư trưởng nè, tỳ kheo, sa di, rồi bậc thánh, thì những người mà có giới hạnh trong sạch á, giới đức trong sạch, thì mình sẽ tạo ác nghiệp nặng, thì cái ác nghiệp đó nó có khả năng cho quả tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Và nó phải có khả năng cho thôi, chứ còn đến lúc chết đó, cái nghiệp đó nó phải bốc ra. Thì cái nghiệp đó là tâm tái sanh á, tâm tái tục á, thì là tâm si xét đồng sinh với thọ xả, tức là tâm si xét thọ xả, nói vậy đó, quả nghiệp. Thì mai mốt mình học cái tâm tử với tâm tái tục á, có ba như loại tâm. Thì cái này chúng ta thấy thì sẽ đọa vào đường ác. Và bao giờ giả sử sau này có duyên thì trở làm người, giả sử sau nào đó trở làm người. Rồi còn người mà phạm điều giới nói lời thô ác, tạo ác nghiệp nhẹ, sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói lời thô ác nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái sinh. Nhớ không có. Cái chữ trên này mình thay cho cái chữ giả sử vô đây ha. Giả sử thì chúng ta thấy là nhớ cái ác nghiệp nhẹ thì không có cho quả tái sinh đâu nha. Đó, tức là nó phải, cho nên không có cho quả tái sinh. Cho nên không phải là cái nghiệp nào cũng nặng, cho nên lỡ quý vị mà có chửi con quý vị, mà con quý vị nó thường quá, mà kêu mấy quý vị ghét thật á, quý vị phạm nó đâu, nó thù ác thật, thì cái nghiệp đó nó chỉ cho có quả khác, nó không có cho quả đọa đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Cho nên là học bớt hoang mang bớt đi nha. Cho nên nhiều khi học cái hồi xưa mình học không biết, mình bị hoang mang là tại vì mình không học mấy cái này. Đó. Rồi, tiếp tục. Như vậy là nếu mà họ không đọa đường ác thì cái nghiệp đó thì nghiệp khác nó trả. Đó. Thì giả sử là nghiệp đại thiện nào khác trong tâm đại thiện cho quả trở lại làm người, tức là khi chết thì giả sử cái nghiệp thiện nó nào đó nó cho cái quả trở lại làm người, thì cả hai trường hợp này, tức là trường hợp 1 và 2 ở trên, hai hạng người, một hạng người là tái sanh làm người luôn, tại sao hạng người thì đọa rồi sau đó trở lại làm người, thì sẽ chịu quả, vẫn phải chịu quả nha. Hai người ấy còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp nói lời thô ác trong quá khứ của người ấy như sau. Tức là họ hoặc là người tạo nghiệp nặng, nói lời thô ác nặng á, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, nhưng ra còn bị quả tiếp. Còn người mà tạo ác nghiệp nhẹ đó, ví dụ mình nói lời thô ác đối với những người không có giới đức đó, thì mình đời sau làm người thì mình vẫn chịu cái quả đó. Quả như sau, 6 quả. 1 là người thường nghe những lời không hài lòng như lời chửi rủa, mắng nhiếc, vân vân. Đó, có nhiều đồng tu than phiền, tại sao con sống gì đâu mà suốt ngày bị người ta chửi rủa, mắng nhiếc, là do đấy. Đó, mình đời trước mình mắng giết người ta gây nghiệp đó rồi, chửi rủa mắng giết là nói lời nói thoát nè, cho nên bây giờ phải nhận cái quả này. Rồi. Thứ hai, cái quả thứ hai đó là người có nhiều người ghét đó, nhiều người ghét mình. Tại sao ghét? Đó là do đời quá khứ mình gây cái nghiệp này, mình chửi người ta. Đó. Thứ ba là người thường bị chê trách, bị vu oan giá họa. Đó. Thì cái cũng vậy, cũng bị thường bị chê trách, bị vu oan giá họa, chưa? Cho nên là nhân quả không xài. Rồi tiếp tục thứ tư, cái quả thứ tư đó là người ít được nghe những lời ngon ngọt thân thiết. À, ít được nghe chứ không phải không được, ít được nghe. À. Thứ năm là người sống nghèo nàn khổ cực. Thấy chưa, cái quả này nó khác nữa nè, từ cái quả kia thôi chửi thôi mà cũng bây giờ cũng nghèo nàn khổ cực nè. Biết tại sao thì mình không có giải thích được. À. Thì thật ra giải thích, giải thích không dám giải thích thì không giải thích được. À, thì cái thật ra khi cái tâm mình muốn người ta hẹn nghèo hèn thì cái quả nó trổ cho mình nghèo hèn thôi. Thứ sáu là người bị tàn tật câm điếc đuôi mù. Đó, tức là tại vì mình cũng nói người ta xấu cho nên cuối cùng mình bị xấu, cái quả nó trổ là vậy. Đó, cái tâm mình tác ý nó như thế. Như vậy sáu quả này nha, chúng ta nhớ dùm. Thì đó là nếu mà không giữ giới thì bị phạm như vậy. À, giữ giới thì sẽ được kết quả tốt. Bây giờ giữ giới nè. 6H là quả của nghiệp đại thiện, tránh xa lời nói thô ác. Tức là nếu như chúng ta thường xuyên trong đời này, trong đời tránh được lời nói thô ác, tức là không cái mắng nhiếc người ta bằng cái tâm sân. Nhớ, không mắng nhiếc người ta bằng cái tâm sân. Mà đặc biệt đừng nhắm đến những người có giới đức. À, quý vị thấy trong kinh Trung Hàm đúng không ạ? Có cái bài kinh đó nói là gì? Mà cái người mà quý vị chạy chửi mắng nhiếc một cái người mà đã thành tựu được chánh niệm thôi đó. Thì cái tội còn ghê gớm đó. À, tội ghê gớm là giống như 7 vị đạo sư mà huấn luyện cho bao nhiêu vị đệ tử, 500 vị đệ tử mà đều sanh thiên đó, mà không phải sanh thiên thường mà sanh về trời phạm thiên đó, tức là đắc sơ thiên đó. Cho nên mà có đó đó mà quý vị chửi mắng giết 7 vị đạo sư như vậy, 7 vị thầy như vậy, rồi chửi nhóm cái nhóm đó, mà cái tội đó không nặng bằng cái tội chửi một người đã thành tựu chánh niệm. Cái thành tựu chánh niệm tại sao người ta đã tu tới trong bát chánh đạo đó. Bát chánh đạo là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái thật ra là người ta đã đi được tới cái thứ 7 rồi. Còn chút xíu nữa người ta là thành tựu chứng quả rồi. Đó, thì quý vị mà chửi người đó là cái tội nặng lắm, cực kỳ luôn. Cho nên tội rất là nặng. Cho nên là đừng có coi vì mà chửi nha, cố gắng. Thì ở đây nếu mình không cái gì, mình luôn luôn giữ được. Thì Đức Phật lúc nào cũng nói là có thiện và ác, nói chung có việc nào đó Đức Phật không có hù. Đức Phật đưa ra cái trên là cái quả có việc xấu, còn nếu như mình giữ được thì sẽ được kết quả tốt, là điều như đây. Người nào đã thọ trì bát giới Ajivata Mankasila, thì cái giới này là bát giới này nè, giữ gìn điều giới, tránh xa sự nói lời thô ác, tạo nghiệp đại thiện, tránh xa sự nói lời thô ác. Sau khi người ấy chết, nếu nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sanh đời sau, thì có tâm đại quả gọi là tâm tái sinh cho đời sau. À, trở lại làm người hoặc làm chư thiên trong cõi dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời hay là cõi người ấy cho đến hết tuổi thọ. Hay trở lại sau khi bị ấy trở làm người. Tức là tóm lại thì cái quả đó vẫn là cho cái, nếu như lúc chết mà cái tâm quả đó là tâm đại quả, tức là từ tâm đại thiện mình sanh ra tâm đại quả, thì là tâm tái tục, tâm tái sanh đời sau, thì như vậy sẽ cho hai quả, một là quả tái sanh vào cõi người, hay là cõi sinh vào cõi trời. Thì giả sử mình người đó trở lại mọi người đi ha, giả sử như vậy. Rồi còn cái thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ được quả tốt của nghiệp đại thiện, tránh xa lời nói thô ác ấy. quả ác ấy trong quá khứ như sau, tức là được 6 cái quả ngược lại ở trên. 1 là người thường được nghe những lời đáng hài lòng. Đó, mình thích nghe những lời đáng hài lòng thì giữ cái giới này, giữ cái chỗ người ta. 2 là người được nhiều người thương yêu quý mến. Đó, được nhiều người thương yêu quý mến. Quý vị thấy không ạ? Có nhiều người rất là được thương yêu quý mến vì đâu người ta thích đó. Tại vì sao? Người ta rất là giữ mà thường giới này. Đời trước người ta giữ được rồi, đời này người ta cũng giữ tiếp đúng không? Người ta rất là thiền. 3 là người thường được nghe những lời tán dương ca tụng, không bị vu oan giá họa. Đó, cũng không có bị mấy cái chuyện trên đầu rơi rơi cho đầu mình mà thường được khen rồi. 4 là người thường được nghe những lời ngọt ngào thân thiết. Được nghe lời ngọt ngào thân thiết, ngược lại trên mà. 5 là người sống được an lạc hạnh phúc. An lạc hạnh phúc. 6 là người có giọng nói thanh tao rất hay. Đó, những người được cái giọng nói thanh tao hay cũng là do từ đây, tu từ đây, có nhân hết á, chứ không phải tự nhiên đúng không ạ? Đời trước sanh ra đời này có giọng nói hay, rồi giọng nói hay rồi cái bắt đầu mình đời này mình chửi, đời sau mình mất cái giọng hay, được chưa? Đó, như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần ví dụ để đỡ buồn ngủ cho quý vị, chứ không quý vị buồn ngủ mà 9 giờ tối giờ Việt Nam buồn ngủ rồi. 6 y tức là ví dụ để làm rõ giới tránh xa nói lời thô ác. Thì thật ra chúng ta đã có 4 ví dụ rồi, bây giờ chúng ta thêm thôi. Ở đây là lấy ví dụ trong kinh. Ví dụ thứ 5, trong phần ngạ quỷ sự của kinh Tiểu Bộ có câu chuyện như sau. Khi Đức Thế Tôn diệt độ tại Kusinara, tức là Kautina, ở lâm viên Upavapana trong rừng Sala sông Thọ, và sau khi việc phân chia xá lợi đã hoàn thành, vua Ajatasattu, tức là vua Asathế, nhận phần của mình xong liền làm lễ cúng dường suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày. Nhưng có 8,600,000 người vì không có lòng tin và đầy tà kiến từ lâu, đã mê lầm và có nhiều vọng tưởng điên đảo. Cho nên, dù đã sống trong một hoàn cảnh an lành, cũng tái sanh vào loài ngạ quỷ. Chúng ta tạm dừng tiếp. Tức là câu chuyện này là trong kinh Tiểu Bộ, tức là nói về Đức Phật Thích Ca sau khi nhập Niết Bàn rồi thì chia xá lợi xong rồi đó. Xá lợi thật ra là đốt lại còn mấy cái răng á, thì phân chia rồi cho rồi đó, hốt ra đó, thì vua A-sa-thế rồi cũng nhận được đó, đem cái răng về tám nước á, vua, mấy ông vua mỗi ông thờ được cái răng, thì chỉ răng thôi nha, chứ không có xá lợi màu này màu kia, đó là đời sau này Trung Hoa rồi mấy nước kia làm, chứ thực tế là thời Phật không có cái răng thật luôn. Thì như vậy thờ thờ suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày, tức là xây cái tháp xây thờ xá lợi như vậy. Nhưng mà có nhiều người, 8,400,000 người, tức là số đông người, họ cũng không có lòng tin đối với Phật, đầy tà tư tà kiến, sau này cũng tưởng nhiều cho nên chết xong rồi họ sống an lành chết cũng đọa ngạ quỷ đó, tức là do không có niềm tin đối với Tam Bảo. Rồi bây giờ chúng ta có câu chuyện mà liên quan đến cái bài này. Chính trong thành vương xá này có bà vợ con gái con dâu của một phú gia kia với tâm thành tín đem hương liệu vòng hoa và nhiều lễ vật khác khởi hành đi đến bảo tháp xá lợi bảo nhau: chúng ta muốn đi cúng dường xá lợi. Người gia chủ phỉ báng việc cúng dường này với những lời mạ lị: cúng dường đóng xương thì có ý nghĩa gì chứ? Xong họ không quan tâm đến lời nói của kẻ ấy và đã đi. Và vậy thì đó là trong kinh. Như vậy trong vị gia chủ đó, hay là trong như vậy vị gia chủ đó có phạm nói giới nói lời thô ác không mà tạo nghiệp nặng hay nhẹ đó. Quý vị hiểu cái tình huống nào không ạ? Đây là trong kinh Tiểu Bộ nha. trong kinh Tiểu Bộ. Thì trong kinh Tiểu Bộ có câu chuyện này, tức là có lúc đó thờ Pháp Xá Lợi rồi, thì có một cái gia đình nọ, ông đó là gia chủ, thì ông có bà vợ, có con gái, con dâu, ông là giàu lắm. Thì con bà vợ, con gái và con dâu thì có niềm tin Đức Phật, cho nên đem với những cái hương liệu, đem vòng hoa và nhiều lễ vật khác đến chỗ, đi đến tháp thờ Xá Lợi của Phật để cúng dường. Nhưng mà ông nói là cúng dường đóng xương như thế thì có ý nghĩa gì, quý vị thấy không ạ? Tức là Xá Lợi Phật là thật là đóng xương thôi. Thì ông mới nói như vậy. Như vậy cái lời nói đó thì con ổng, con dâu ổng và vợ ổng không nghe, không để ý, không quan tâm, vẫn đi cúng dường thôi. Nhưng bây giờ cái lời nói đó có phạm lời nói thô ác hay không, và tạo nghiệp nặng hay nhẹ đó. Bây giờ chúng ta học tới nặng nhẹ rồi, thì theo quý vị có không ạ? Rồi, xét ba chi pháp của giới nói lời thô ác đối với cái ông này, ông gia chủ. Thứ nhất là tâm sân tức giận, thấy quý vị có không? Cái lời nói ông là cúng dường đóng xương thì có ý nghĩa gì chứ? Thì với lời nói là thì này, ông phỉ báng nè, tâm này tâm tức cái chứ, không muốn con mình, con dâu mình, vợ mình đi, cho nên là ngăn cản đó. Có tâm sân, không hài lòng. Và thứ hai, có người bị chửi rủa mắng nhiếc không? Ông chỉ nói là đóng xương à, cúng dường đóng xương có ý nghĩa gì đâu đó. Ông nói đây đây, ông phỉ báng như thế, và nói lời như thế, có phải lời chửi rủa mắng nhiếc hay không? Thì thật ra cái này á, quý vị học, nếu mà mình chưa học thì mình không biết, mình kia đóng xương không có. Nhưng thật ra đây có, cho dù người đó khuất hay không có đối tượng gì mà mình nói như vậy, mà đây là lời này là nói hướng về Đức Phật. Đức Phật qua đời rồi thì đỡ nghiệp hơn thôi, cho nên là cái nghiệp này nhẹ, vẫn phạm nha. Hai yếu tố sau là có, ổng vẫn phạm ha, phạm giới nói lời thô ác, vẫn phạm. Ông gia chủ này, gia chủ này vẫn nói là gia chủ phạm giới rõ ràng nha, chứ không phải là không phạm. Rồi theo quý vị, nghiệp này là nghiệp nặng hay là thế nào, nặng hay nhẹ đó. Mặc dù có hay không thì quý vị phỉ báng nói như vậy vẫn vậy thôi, còn nghiệp nặng hay nhẹ thôi. Thì nặng hay nhẹ thì căn cứ vào đối tượng. Đối tượng là gì? Phải bậc thánh này, người có giới đức rồi. Còn bây giờ mình thấy đống xương thôi, nếu mà ông nói là đống xương, nhưng mà đây là Xá Lợi của Phật, vẫn là một cái đối tượng cao quý, đỡ hơn Phật thôi nha. Đỡ hơn Phật. Nếu mà Phật mà ông nói vậy là ông đọa địa ngục á. Thì cái này là ông không biết cái đọa gì. Thì chúng ta vẫn yên tâm là nghiệp này nặng, là vì nặng là tính là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là đọa vào ba đường ác, vẫn là tạo nghiệp nặng. Vì đối tượng là Phật, mà kêu Phật thì qua đời rồi thì cái này giảm thôi. Nói với Phật là nặng hơn đó. Nói với Phật là đọa địa ngục vô gián luôn á nha. Thì nhưng mà đây là tạo nghiệp nặng thôi, nghiệp nặng là nghiệp có khả năng đọa. Nặng hay nhẹ là căn cứ vào tiêu chuẩn đọa vào ba đường ác hay không nha. Chứ cũng ra chứ không phải còn nghiệp mà vô địa ngục vô gián là cực nặng. Thì chúng ta hiểu như vậy. Rồi, chúng ta có chắc chắn hay không thì quý vị sẽ coi cái nội dung câu chuyện này tiếp theo như sau. Quý vị dở cái phần ngã quỷ sự, cái bài kinh cuối cùng là 35, chuyện khinh khi Xá Lợi đó. Thì khi từ trần họ tái sanh lên thiên giới, còn kẻ ấy tái sanh làm ngạ quỷ. Đây là câu chốt. Tức là gì? Cái khi hết của mạng thì ba cái người cúng dường Xá Lợi Phật đó, thì sanh lên cõi trời. Còn cái ông chồng đó, ông chị ba chủ đó, phú gia đó, thì vì cái lời nói đó có ái sanh vào ngạ quỷ nha. Đó, cho nên là ngạ quỷ thì ổng tức là bị đọa nghiệp. Rồi thế rồi một hôm tôn giả Maha Kassapa, tức là ngài Maha Kajip, vì lòng bi mẫn đứng tại khuôn viên bảo tháp ngâm ba vần kệ, hỏi ngạ quỷ đã khinh thường Xá Lợi. Đó. Bây giờ chắc như vậy không? Phải cái nghiệp đó không? Thì chúng ta coi đoạn kệ này. Ngài Xá Lợi Phất nói. 516. Ngươi đang lơ lửng giữa hư không, ngươi thở mùi hôi hối nặc nồng. Sâu bọ đang đua nhau cấu xé, mặt người rách nát thối vô cùng. Và đây là tả về cái con quỷ này, con ngạ quỷ này đang ở trên hư không nhưng mà cái hơi thở thối lắm. Còn những con sâu con bọ nó đua nhau cấu xé bị nghiệp như vậy, mặt của nó bị rách nát rồi mà hôi lắm, thối lắm. 517, ngày xưa ngươi phạm ác hạnh nào, phạm ác hạnh nào, nay chúng cầm gươm mãi chém vào, chúng rẫy cường toan khắp cả mặt, thân ngươi rồi cắt mãi vì sao? Và ngài Sa La Phất hỏi con ngạ quỷ này tại sao nó bị vậy, làm gì? 518, ngươi đã làm nên ác nghiệp gì, do từ thân khẩu ý tư duy, hành vi nào kiếp xưa gây tạo, nay phải chịu đau khổ cực kỳ? Thì lúc đó con ngạ quỷ, tức là thân sau của ông gia chủ đó, đáp lại như sau. Bài kệ 519, trong vườn vương xá thật xinh tươi, cổ lũy đa sơn cảnh tuyệt vời, tôn giả tôi là người đại phú, bạc vàng thóc lúa khắp nơi nơi. Đó là ông kể lại đời sướng, ông sướng gì giàu có. 520, vợ tôi con gái, vợ con trai, đó là con dâu, đem đủ sen xanh các đóa lài, cùng với dầu thơm dân bảo tháp, tôi ngăn cản họ mãi không thôi. Đó là ác nghiệp ngày xưa ấy đã được tạo ra bởi chính tôi. Ông kể lại như vậy. 521, 86,000 bọn chúng tôi chịu bao đau khổ chẳng riêng ai, vì tôi khinh việc người dân cúng bảo tháp, nay tôi chịu khổ hoài. 522, vậy người nào lộ vẻ hung tàn khi thánh lễ đang được cúng dường, lên bảo tháp tôn vinh xá lợi, xin tôn giả cất tiếng khuyên can. Đó. Rồi tiếp tục 523, tôn giả nhìn kia đám mỹ nương đeo vòng hoa đẹp khéo trang hoàng, hưởng nhiều phước báo vì dân lễ, phú quý vinh hoa thật vãng rõ ràng. 524, khi các tín nhân thấy việc này gây niềm cảm xúc diệu kỳ thay, họ liền sùng bái và tôn kính bậc đại hiền nhân ấy chính ngài. 525, khi tôi rời cảnh ngộ thương đau và được làm người ở kiếp sau, tôi sẽ tinh cần dâng lễ bái cúng dường pháp xá lợi và đâu. Thì trong kinh á, nói là coi cái này thì chúng ta thấy rõ ràng đúng không ạ? Cái cúng dường pháp xá lợi Phật á, thì sẽ được cái phước báo xá lợi thời xá lợi Phật nha. Thì chúng ta nếu ở nhà có hình tượng Phật á, thì tất nhiên cúng dường thì cũng có phước, thì cái tâm đó là vẫn cái tâm đại thiện nha. Nhưng mà nếu mình nói phước bằng cái Phật là không có. Cúng dường xá lợi Phật cũng có phước, phước không bằng cúng dường Phật. Còn cúng dường hình tượng Phật mà không phải là xá lợi thì tất nhiên là sẽ phước thấp hơn chút, thấp hơn nữa chứ, không có chút đâu, thấp nhiều á. Nhưng mà cũng có phước, vì khi mình tâm tác tâm thiện là có phước rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang ví dụ tiếp theo nha quý vị ha. Ví dụ tiếp theo, ví dụ 6. Trong một buổi liên hoan công ty, anh L hơi thừa cân, hơi mập. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, anh K cười nói lớn: L ăn nữa chắc cái bàn này sập mất. Mọi người cười ồ. Chị N cũng nói thêm: thôi đừng nói vậy, tội L. Nhưng mà anh L đúng là ăn khỏe thật. Anh L cười theo, nhưng trong lòng hơi chạnh buồn. Sau đó anh P, bạn thân của anh L, nói nhỏ với anh L rằng: K nói vậy vô duyên thật, nhưng thôi đừng để bụng. Như vậy, trong những người K, N, P, có ai phạm giới nói lời thô ác không? Đó, tức là đây là một cái tình huống rất là đời thường đúng không ạ? Chúng ta cũng nên lấy những cái ví dụ đời thường để phân tích để chúng ta dễ hiểu hơn. Chứ còn nếu mà học lấy toàn ví dụ trong kinh, mà trong kinh này ít ví dụ lắm thì sẽ khô khan. Ở đây chúng ta cứ căn cứ vào chi tiết thôi. Ở đây à, quý vị coi lại tình huống này rồi chúng ta coi đi. Ở đây có mấy người nè. Đầu tiên á, quý vị phải thấy là một người tên là anh L, với mình tên là gì, Lương hay tên gì đó, đúng không? Thì à, mập, hơi mập à. À, thì đang ăn uống thì cái tự nhiên có một anh khác, anh tên K, anh cười nói lớn à, cái anh đó mà ăn nữa chắc sập cái bàn này mất đó. Đó, thì mọi người cười ô lên à, như vậy nói cái lời như vậy. Rồi chị N nói thêm, thôi đừng nói vậy tội anh đó, đó. Nhưng mà đúng là ăn khỏe thật. Rồi anh L thì bị nói vậy nhưng mà cười theo, nhưng mà trong lòng chẳng buồn. Sau đó có một người P nữa, anh P nữa, bạn thân nó nói à, cái thằng K nó nói vô duyên thật, nhưng thôi đừng để bụng. Như vậy thì có ba người nói đúng không? Một người tên là K, một người là chị N, cô N, và một người tên P. À, hai anh đó, K và P. Thì ai là nói người phạm đó. Thì chúng ta coi thử bây giờ từng người một đi cho nó dễ. Đầu tiên với anh K, muốn biết có phạm giới hay không thì xét ba chi pháp của giới nói lời tội ác đối với anh K. Quý vị nhớ không ạ? Ba chi pháp là gì? Nếu mà chúng ta che đi cái nhớ không? Một là tâm gì? Một là tâm sân, à, tức giận. Hai là có người bị chửi rủa mắng nhiếc, đúng không? Thứ ba là gì? Đã nói ra lời chửi rủa mắng nhiếc. Thì bây giờ quý vị coi, giờ theo quý vị cho đáp án, anh K có phạm nè. Nợ có phạm không? Phê có phạm không? K trước đi. Ở đây á, K nè, quý coi đọc lại nè. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, anh K cười nói lớn, L ăn nữa chắc cái bàn này sắp mất. Đó, nói như vậy thì cái nói như vậy có thể tức giận không? Không tức giận không quý vị? Đó. Cái này á, là thấy chúng ta thấy nói như vậy thì cũng không có tức giận nữa, không đâu có tức giận đâu. Nói cái kiểu cười nói lớn này đây là nói kiểu đùa à, nói kiểu đùa cho nên là nói kiểu này nói đùa thôi à, có thật, hoặc nhưng mà đôi khi trong đó cũng có ý ác á, cho nên cái này không khó xét. Nhiều khi mình ghét người đó mình nói cười vậy chứ cười cũng chưa chết chắc được tức hay không, nhiều khi ghét người ta nói thì trong tình huống này nó không rõ à, tình huống này mình không chắc tại vì cái chi tiết không đủ. Cho nên là cũng có, cũng không đó, có thể có hoặc không, mình không biết à, phải hay không cũng biết, tạm thời không xét tại vì không có tham thông. Nếu cái tình huống này ghi là hồi trước đó có thể ghét thì có à, rồi có người bị chửi rủa mắng nhiếc thì cái lời nói như vậy vẫn là lời cái đó có à, nhưng mà tỷ pháp này có và đã nói ra có, nhưng mà riêng cái chi tiết tâm sân á, thì không xác định được. Cho nên có thể phạm và cũng có thể không. Phải xác định như vậy. Tùy. Nếu nói vì cái tâm đùa thôi, đùa thôi không có ý ác gì thì không sao. Nhưng mà cái tâm mà lại hơi ghét người ta nói cho nó quê à, thì như vậy. Chỉ dù nói cười chăng nữa, cái biểu mặt ra cười hề hề, nhưng cười đó là cười gì? Cười cái kiểu thành tâm tham đó, biểu hiện sân đó, nói được sướng đó, miệng đó. À, thì như vậy vẫn phạm nếu trường hợp đó. Cho nên là có thể phạm và có thể không. Như vậy anh K này là có thể phạm giới hoặc không, tùy vào cái tâm lúc đó. Thì ở đây khởi do không có dự kiện cho nên là không biết nha. Đó, phải như thế. Rồi, bây giờ tới xét người tiếp theo là người gì? Chị N. Chị N nói sao nhỉ? Chị N cũng nói thêm, thôi đừng nói vậy tội N. Tội L, nhưng mà là đúng là ăn khỏe thật. À, thì cái tình huống này á, thì câu trước thì ok đúng không? Thôi đừng nói như vậy tội. Nhưng mà cái câu sau nó nói đúng ăn khỏe thật. Thì cái câu này nó, hình như là nói thật đúng không ạ? À? Đâu có nói gì đâu. À, đúng ăn khỏe thật mà đó, thì cái cho nên chị này á, chắc là không có tâm đó, thì như vậy chúng ta xét là không có tâm sân nè, ok nè, rồi không có tự chửi rủa nè, không ba cái này không hết, nói chung là không thì không phạm Đó, chị N là không phạm ha. Chị N này không phạm. Không phạm giới. Này. Rồi còn một người nữa là người gì? Người tên P, bạn thân, quên nói nhỏ với L rằng là K nói vậy vô duyên thật. À, nhưng thôi đừng để bụng. Như vậy cái câu nói ở đây á, không nói anh nhắm tới đối tượng anh K nữa, không nói tới anh L nữa, mà nói là gì? K nói vậy vô duyên thật, tức là nói hướng tới anh gì? Anh K. Thấy tên K thì cái tâm này á, nhưng thôi đừng để bụng, thì cái tâm này á, không biết có sân hay không, đúng không? Đấy, vấn đề là sân hay không, không nói vô duyên thật, nó tức lên là nói vậy đó. Thì có thể dù tức chăng nữa thì cái lời này cũng không có thể đánh giá là lời nói lời thô ác được, tại vì người ta nói cũng thấy thật mà, nên nói đúng mà, nói như vậy chứ đâu có phải nói lời thô ác. Cho nên trường hợp này á, thì có lẽ là sân hay không sân thì không xác định được, chỗ sân hay không thì không biết. Trường hợp anh P tâm sân hay tâm không sân thì không biết, tại vì khó. Cái câu nói này cũng có thể nói không sân mà cũng có thể sân, nhưng mà cái chỗ nói lời thù ác á, thì không, đúng không ạ? Cái lời đó không có phải lời thù ác, vô duyên thật thì nói vô duyên thôi. Chứ còn nếu mà cũng mơ hồ lắm á, cái đó đôi khi nói thù ác thiệt á, cho nên cũng khó xác định. Cũng có hay cũng không, cái này không rõ. Cái nó chỉ có người đó xác định rõ chứ mình sao mà biết được. Cho nên cuối cùng là phạm giới hay không mà mình biết đó. Đó. Cho nên là có thể phạm mà cũng có thể không, và tùy vào cái tâm lúc đó. Đó. Cho nên ở đây là mình cũng xác định anh Phê này là cũng không có rõ Phê cũng có thể phạm hay không, tùy vào tâm lúc đó. Đó thì mình thấy rõ ràng nó rất là khó, cho nên là phải xác định cái tâm. Không xác định được tâm thì ấy, cho nên nhiều tình huống mà không biết, chỉ có mình biết thôi chứ ai biết. Rồi chúng ta thêm ví dụ nữa đi ha, ví dụ tiếp, ví dụ 7. Trong một bữa cơm gia đình, anh D hay quên việc nhà. Người vợ tức là chị H cười nói trước mặt cả nhà: anh đúng là cái đồ đảng trí số 1 thế giới, việc gì cũng quên. Cả nhà cười vui. Người con trai tên V nói thêm: ba mà làm giám đốc thì chắc công ty phá sản mất. Anh D cũng cười theo nhưng trong lòng hơi chạnh buồn. Sau đó bà mẹ chồng nhẹ nhàng nói: thôi nói đùa vậy đủ rồi, đừng làm ba con buồn. Như vậy trong hai người H và V, có ai phạm giới nói lời thô ác không? Đó, thì cái tình huống này cũng rất là thực tế, đúng không ạ? Ông chồng thì hay quên, làm việc nhà cái gì cũng quên, cho nên cuối cùng bà vợ nói, cười thì nói trước cả nhà, đang được bữa cơm mà anh đó là cái đồ đảng trí số 1 thế giới. Là nói thật cái lời đó là nói lời thô ác, đúng không quý vị? Lời đó là thù dằn, lời thô ác, không biết cái ý có hay không thôi. Việc gì cũng quên. Rồi cả nhà nghe cười, xong rồi thằng con trai nó nói thêm: ba mà làm giám đốc thì chắc công ty phá sản mất. Thì như vậy thì cái anh D anh nghe nói vậy anh cũng cười thôi, nhưng mà trong lòng buồn. Thì bà mẹ thì bà mẹ chồng tức là bà mẹ của anh đó thì tất nhiên là ta rất là tin, cho nên là biết con mình buồn cho nên phải nói thôi, nói vậy đùa đủ rồi, đừng làm ba con buồn. Cái bà rất khéo và nói đẩy cái tình huống cho nó nhẹ nhàng đi đó. Thì quý vị thấy cái cách xử lý như vậy cũng là một tình huống xử lý đáng nể, đúng không ạ? Tuy nhiên dù xử lý xong rồi thì trước đó cái tình huống đó vẫn xảy ra rồi, nghiệp đã làm rồi. Cho nên dù phạm giới không phạm giới, nhiều khi mình nói một cái lời mà với gì đó thì cũng có nghiệp cho đó. Gần đây bây giờ mình soi có phạm giới hay không. Rồi, theo quý vị có phạm giới hay không đối với từng người đi. Đầu tiên cô vợ tên H nè. Cười nói trước mặt cả nhà: anh đúng là cái đồ đảng trí số 1 thế giới, việc gì cũng quên. Thì cái lời nói này là lời nói thuộc dân nói thôi ác, đúng không? Tại vì là nói như vậy là nhấn mạnh quá mạnh đúng không? Đó, cho nên là khỏa nè. Đối với chi pháp thứ ba, mình xét cái chi pháp là dễ làm trước. Rồi. Có người bị chị rửa mắng nhiếc là anh chồng đúng không? Đó. Nên vấn đề là có tâm sân hay không thôi. Thì bây giờ cô vợ nè. Có nói như vậy, cười nói trước mặt cả nhà. Đấy. Thì có tâm sân hay không quý vị? Cái này cũng khó, nhưng mà cái này khó xét lắm. Nếu mà xét kỹ chắc có đó, khó chịu mới nói chứ. Đúng không? Nhưng mà nói không được, nói cười vậy chứ. Khó chịu không? Khó chịu. Chứ cái sao là không có khó chịu. Khó chịu là sân á, mà khó chịu là sân. Còn nếu mà nói mà không khó chịu thì không sao. Cho nên ở đây mặc dù cái tình huống này, nhưng khả năng là khó chịu. Khả năng rất cao. Đó là mình đã. Nhưng mà cũng có thể là không. Có thể là do cái cô này nói cùa thôi. Vừa nói và cái tâm bình thường thôi. Thì cái này cũng có, cũng không nha. Có thể có hay không. Nhưng mà thông thường trong đời sống thì khả năng là khó chịu. Mà khó chịu là sân nha. Quý vị mà cảm thấy khó chịu là sân. Cho nên cũng có thể phạm, cũng có thể không. Tình huống này mờ nha. Có thể phạm, có thể không. À, có thể phạm, có thể không. Tùy vào cái tâm lúc đó. Nếu có khó chịu là phạm. Mà tạo phạm thì tạo ác nghiệp ấy, thì nhẹ hay nặng thì tùy theo cái giới đức của người ta đó, đối với người kia. Nên chị hát nè, hát có thể phạm giới hoặc không làm giới thì tùy theo à. Nếu mà không vừa ý là tâm sân đó nha. Nhớ sân ở đây là tâm không cái ý khó chịu, giống như ông trọng quên gì đó, mình thấy khó chịu mình nói vậy là bên sân á, mà sân là phạm giới nha à. Dù cái nghiệp này có thể nhẹ, tại vì cái lời của mình á, thật ra là đối với cái đối tượng này. Và thứ hai nữa, nếu mà mình cũng xét ra cái lời cái ác ý nữa, tâm mình không có nặng lắm á, thì nó cũng nghiệp nó cũng nhẹ bớt đi, không có mang tin trù dập nặng đó, thì nó nhẹ bớt. Rồi đối với người con trai tên là B đúng không đó, trai tên B nói thêm, ba mà làm giám đốc thì chắc công ty phá sản mất. Thì như vậy cái câu nói này á, là nói theo cái kiểu gì, cái nghề nghiệp đưa lên cao, nhưng mà cái đằng sau quất cho là công ty phá sản mất rồi đấy, nói xấu đúng không đó. Cho nên cái lời nói đó là lời nói cũng thuộc dạng mắng nhiếc kiểu rửa đó. Thì cũng có người bị là ông bố là anh D à, nhưng mà cái tâm sân hay không thì không biết à, chỗ đây coi thử cái người con này có tâm sân hay không. Có không quý vị? Thì trong trường hợp này á, khả năng người con chỉ nói theo thôi chứ cũng không, chưa chắc đã khó chịu đúng không? Nhưng mà cũng có thể có, cũng có thể không. Khả năng không nhiều hơn là khả năng có. Đó. Tức là trên này á, khả năng có nhiều hơn khả năng không. Nha. Khả năng có nhiều hơn nha. À, khả năng phạm giới á, là đối với cô này là nhiều hơn nè. Nhiều khả năng hơn nè. Đó. Còn trong trường hợp cái anh chàng này á, thằng con này á, thì khả năng á, tâm sân á, ít, chỉ nói theo thôi. Cho nên là cái khả năng phạm giới cũng có thể có phạm mà có khả không. Thì trong trường hợp này khả năng không mà nhiều hơn. Rất ít, từ khi nó khó chịu với ông bố mình cũng hay quên á. À, cũng hay quên thiệt, nó cũng khó chịu thiệt. Cái mình cái dặn cái này cái kia mà cũng ông cũng quên hoài thì... khả năng nó cũng khó chịu cho nó nói đó, thì cái khả năng đó mới bị thì cái, nhưng cái khả năng trong cái tình huống này mình xét thì khả năng là không, nó không nói vì khó chịu mà nó nói thêm thôi, nó nói đùa thôi, là ba mà làm giám đốc thì công ty phá sản mất, nó nói đùa thôi thì không phạm nha. Thì cho nên khả năng là không phạm á, nó nhiều khả năng hơn đó, theo phân tích là như vậy. Thì quý vị hiểu không ạ? À, rõ ràng đầy đủ các tình huống như thế. Như vậy á, trong đây chúng ta thấy là chúng ta học lại cái tình huống rất rõ ràng đúng không? Thì trong đời sống tuy mà mình nói những lời như vậy thì cũng phải cẩn thận hả? Từ khi mình nói đùa thì không sao, chứ còn mình tâm mình á, mình khó chịu mình nói ra cái lời nào đó thì mình nhiều phạm giới hả? Và cái giới nó này, giới nó là thù ác này, nó tạo nghiệp. Tạo ác nghiệp nặng hay nhẹ. Thì nhẹ thì quý vị thấy cũng có cái quả báo ở đời này, đời sau. Nha. chưa hẳn là đời sau bị đâu, nhiều khi bị này bị rồi nó có duyên nó trổ thôi. Còn cái quả báo mà nghiệp nặng á, là nó vừa trổ bị xấu cái quả đó, rồi còn bị thêm cái nữa là đọa vào ba đường ác nếu như cho quả tái sanh trong thời kỳ đi chấm dứt khẩu mạng á, đi đầu thai, thì như vậy nó có thể đọa vào ba đường ác, nên cẩn thận. Mà quả nặng là gì? Là đối với những người có giới đức, mà trong đó cha mẹ đúng không, thầy tổ, những người có giới đức, người có giới hạnh, rồi những bậc thánh, rồi bậc xuất gia như tỳ kheo, sa di vân vân đó, thì quý vị cẩn thận. Cho nên là tuy là vậy nhưng mà mình nói đôi khi mình đã đùa, cho nên cái qua đây thì mình thấy nói đùa cũng đỡ rồi đúng không, đôi khi nói đùa nó cũng đến nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng phải cẩn thận. Hay nhiều khi cái tâm nó chỉ sơ sẩy chút xíu thôi là bị liền. Cho nên ở đây cố gắng đưa cho quý vị cái ví dụ thứ bảy này để thấy rằng là nó mong manh, ranh giới rất mong manh. Khi đó mà quý vị mà chối tội thì cũng chả ai cản được đúng không, không có xét trên tâm mà chối thì bắt lỗi quý vị được. Để quý vị đâu có sẵn hay không mà sao biết được, chỉ có quý vị biết. Nhưng muốn nói một điều rằng là dù quý vị có thể không khiến cho người ta thuyết phục được tội hay không tội, nhưng cái tội nó vẫn kết trong tâm mình. Đừng có nói tôi không sân, tôi không có tội, nhưng thực tế tôi sân rồi thì tôi vẫn tội thôi, vẫn nói lời thô ác nha. Cho nên lúc đó không thể nào chối được hết. Thì quý vị thấy rõ ràng không ạ? Từ đó mình sẽ thấy là rất là quan trọng là tu quán tâm, tinh tâm, đúng chưa? Trong tứ niệm xứ đó, tâm thế nào phải quán được. Và tu thì tất nhiên là mình tu nhiều phương pháp đó, giống như có đồng tu nào lúc nãy nói là trong cái sách nào đó tu cái pháp này pháp kia, nhưng thật ra quý vị nói nó lý thuyết thôi. Lý thuyết là nói như vậy, thật ra là khi mình sân rồi á là mình mới quán rồi thôi, muộn mất rồi. Còn tu á, thực tế đó, muốn không có sân hoàn toàn đó là quý vị chỉ có một cách thôi, đó là phải chứng tam quả na hàm. Nhớ tam quả na hàm thì hoàn toàn không sân. Còn nếu mà tu mà cho dù chứng thiền thì thật ra là nó giảm được á, nó đè nén được rồi. Chứng sơ thiền rồi đi là không có vấn đề, nhưng mà khi mất thiền á, nó vẫn cứ sân á, khó chịu vẫn sân. Rồi còn mình học các cái pháp á, thì thật ra mình có trí văn thôi. Chứ văn và trí tư, chứ văn là nghe, lúc đang nghe thì không có sân. Nhưng mà lúc hết nghe là nó đâu có trong đầu mình đâu. Cho nên gặp chuyện khó chịu mà mình muốn sân thôi à. Đó. Rồi khi mình tư duy, tức là mình có trí tư, mình tư duy thì mình không sân, nhưng mà lúc mình không tư duy là mình quên mất tiêu rồi, mình vẫn sân, cảnh nó chuyện tới vẫn sân. Cho nên chỉ có tu thiền chỉ và thiền quán, và đặc biệt hạng nào không sân, chỉ tam quả là hàm đó lên mới không sân. Tu đồ hoàng vẫn sân, tư đồ hàm giảm bớt tham và sân thôi. Đó thì chúng ta thấy là vậy, cho nên tam quả na hàm trở lên mới được. Cho nên phàm phu ráng tu quán tâm trên tâm, tức là thấy sân và biết sân rồi mới dừng lại cái sân đó là được rồi. Phải học kỹ cái chi, các trạng thái tâm, thế nào tâm sân, khó chịu là sân, khóc và sân, nghĩa là như khóc tức là mình cũng thấy nó không hài lòng cái gì đó vân vân, mình sân. Rồi mình thấy cái gì đó tức tối, người khó chịu vân vân, thì nó là biểu hiện sân, là phải có cái tâm cảnh giác. Thì hôm nay bài học hôm nay chúng ta chắc là đến đây được rồi ha. Mỗi bữa học giới thôi cho nó nhẹ nhàng chứ học nhiều quá. Thì chúng ta thấy học đây là giới thứ 6 rồi giới thứ 7, giới thứ 8 nữa là hết. Thì học cái này thì chúng ta mới hiểu được. Nhiều khi mình học là mình không biết, nhưng mà tham, thế nào là tham? Ở trong cái bộ này có định nghĩa tham á. Ví dụ như tham thì chúng ta cũng căn cứ hai tiêu chuẩn, giống như chánh kiến thế gian và chánh kiến xuất thế gian á. Tham á, nếu mà mình theo thế gian á thì có những cái nào mà mình không thuộc về mình á, mà mình muốn cho được thì đó là tham. Ví dụ quý vị là có vợ có chồng rồi mà quý vị cũng mong có thêm người khác nữa, đó là tham. Dạ. Rồi quý vị có gia đình, quý vị không có tiền, không có xe, mà quý vị tìm cách lấy tiền, cái xe của người khác, đó thì cái đó là tham. Còn nếu như quý vị có tiền thì quý vị xài, quý vị có những cái gì mà của quý vị có quyền để xài. Có tiền thì quý vị đủ tiền mua xe thì cứ mua xe, đủ tiền xây nhà thì cái đó không phải là tâm tham. Nhớ, nha. thì không phải tâm tham nha, chứ mà học riết rồi mà cái tham, nghĩ tham, đó là tiêu chuẩn thế gian. Thì quý vị sống theo đúng cái tiêu chuẩn đó là, thì quý vị được sanh cõi trời, cõi người, cõi trời, cõi người nha, cõi trời dục giới chứ không phải cõi trời sắc giới. Đó, còn tại vì quý vị còn ở trong hưởng cảnh dục, cho nên là tu thiền á, tu thiền á, đắc sơ thiền trở đi là ly tham. Ly tham tức là mình không còn ham muốn cái gì trong cõi dục hết. Đó, cho nên chứ mình, quý vị nói mà nếu mà không có ly tham được cái đó đó thì quý vị làm sao sanh được cõi dục, đúng không? Đấy, quý vị cõi dục còn tham mà đó, tham, nhưng mà tham đó là tham theo tiêu chuẩn xuất thế gian. Mà theo tiêu chuẩn xuất thế gian là gì? Là cho dù mong muốn hiện hữu ở một cái cõi nào, cho dù cõi trời sắc tú cánh, cho dù ở cõi vô sắc giới như phi tưởng xứ, thì cái đó vẫn bị tham. Vì cái đó không dùng chữ tham mà dùng là chữ ái, cho nên là ái tận tức niết bàn. Mà cái ái đó là đem vào ba cái ái: ái về sắc giới, ái về vô sắc và ái về cái ngã của mình nữa đó. Thì cái ái đó còn, thì tóm lại thì phàm phu mình tu nếu nhẹ nhàng nhất thì cái yên tâm, cái nào mình không thuộc về mình đừng ham lấy, thì cái đó mình không bị tham. Và khi nào quý vị mà tu chứng thánh quả rồi quý vị tính tiếp nha, nếu không quý vị rút ráo được thì rút làm luôn, làm luôn là không có muốn hiển hữu dù một cõi nào chẳng nữa, cũng không muốn, dù làm vua trời sắc túng cánh tức là tam quả đã hàm rồi tôi cũng không muốn nữa ra đó, thì cũng vậy đó, thì là cái đó là chấm dứt tham hoàn toàn, là chấm dứt ái hoàn toàn, thì đoạn tận ái hoàn toàn là A-la-hán đó, thì cái đó mới là rút ráo. Cho nên cái tiêu chuẩn nào nha, mà cái tiêu chuẩn mà tham mấy cái tham trên đó là không có đọa lạc nha, cho nên gọi là ái thôi. Chứ cái người mà mong muốn sanh bể cõi sơ thiền mà quý vị nói người đó tham là cũng không đúng. Tham đâu, người ta cũng mong muốn sanh rồi cõi sơ thiền, người ta đâu có đọa đâu, tham phải đọa chứ không phải, cái đó không đọa, nó chỉ là ái. Vì cho nên phải trong cái ngôn ngữ nó rất là chi tiết. Ví dụ mình học chữ Hán nhiều khi mình không phân biệt được, nhưng mà mình học thêm cái Pali nữa đó thì phân biệt rất rõ, như thế nào có chữ nào nó ra dục nó à. Dục nó khác nè, rồi dục mình dịch ra tiêu Hán nó có mỗi dục thôi à, nhưng mà thật ra là có cái là mong muốn, cái là ham muốn, cái ham muốn nó khác mong muốn, đúng không ạ? Đó, mà tiêu chiến chữ Hán nó bị ràng vào một chữ thôi, cho nên nhiều khi học không có rõ. À, thì học thêm Bali nữa, tiếng Bali nữa thì nó rõ hơn. Thì thôi, hôm nay thời gian hết rồi ha, chúng ta sẽ nghỉ ha. Chúc quý vị ăn Tết vui vẻ. Từ ngày mai đó đi chúng ta nghỉ ha, tới tuần sau rồi chúng ta bắt đầu trở lại. Tuần sau cũng ngày thứ tư chắc cho mùng 2 Tết cho quý vị nghỉ luôn nha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cuối tuần sau ha. Cuối tuần sau thì thứ bảy ha, thứ bảy thứ mùng 5 ha, mùng 5 chắc quý vị cũng rảnh rồi đúng không? Thì cho quý vị học Phật Vấn Đáp nha. Rồi không mà cho nghỉ luôn, không nghỉ luôn thứ bảy đi, chủ nhật thì tuần sau bắt đầu đi nha. Rồi cho quý vị thầm á, chủ nhật tuần sau bắt đầu thầm tu online. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, chiều sớm thành đạo quả. Dạ, xin chào toàn thể quý vị. Nam mô Phật.